bao chững suốt đời thanh liêm. Bao chững sinh năm 999, mất năm 1062, người ở Lư Châu, là vị quan thanh liêm nổi tiếng đời Bắc Tống. Suốt đời ông liêm khiết chính trực, không sợ quyền quý, lạnh lùng vô tư xử án công bình, được nhân dân gọi là Bao Công hoặc Bao Thanh Thiên. Bao Chẩn khi làm tri huyện Thiên Trường ở Dương Châu, ông gặp một vụ án như sau. Một hôm có đứa con trai nông dân thả trâu ven sông, đến khi định bắt trâu về mới phát hiện mép trâu chảy máu. Đứa trẻ ấy sợ quá khóc thét lên. Phụ thân đứa bé nghe tin chạy đến xem, mới phát giác lưỡi trâu không biết bị ai cắt mất rồi. Hắn vừa giận vừa oán kêu lên. Ai hại trâu ta rồi? Ta lấy gì cày cấy đây? Sau đó hắn đệ đơn lên nha môn. Sau khi nghe hết câu chuyện, Bao Chẩn liền vừa cười vừa nói. Lưỡi trâu bị cắt thì làm sao còn dài ra được nữa? Chi bằng người giết quách con trâu ấy đi bán thịt, may ra thu lại được ít tiền. Người nông dân nghe lời Bao Chẩn quay về nhà giết trâu. Ngày hôm sau, một tên nông dân khác ở cùng làng tìm lên nha môn tố cáo nông dân đầu tiên đã phạm pháp giết trâu cày ruộng. Bao Chẩn hỏi hắn. Tại sao hắn lại giết trâu đang còn sức cày vậy? Vì lưỡi con trâu ấy. Tên nông dân nói đến đó, sực nhớ mình đã lỡ lời vội im bặt. Bao Chẩn đứng phắt dậy vỗ bàn hỏi. Nói, lưỡi trâu làm sao? Lưỡi trâu đã bị cắt. Tại sao ngươi biết chuyện lưỡi trâu bị cắt? Tên nông dân ú ớ không trả lời được. Lúc ấy Bao Chẩn mới quát lớn. Ngươi hãy nói cho thật, tại sao ngươi cắt lưỡi trâu rồi lại đi tố cáo hắn? Tên ấy nghe hỏi, mặt mũi tái nhợt, cúi đầu lại. Vì tiểu nhân căm thù hắn nên mới cắt lưỡi trâu. Bao Chẩn theo pháp luật trị tội tên cắt lưỡi trâu. Từ đấy tiếng tăm xử án của ông truyền tụng khắp nơi. Ngày xưa, khi người đời trước muốn dạy dỗ cho người đời sau trong nhà, thường gọi là gia huấn. Khi Bao Chẩn tuổi đã cao, ông ra một khoản gia huấn. Con cháu nhà họ Bao, phàm làm quan, nếu vì tham tiền tài, phạm đến vương pháp, thì lúc sống không được về quê nhà, lúc chết không được chôn trong đất phần mộ gia tộc. Người nào không nghe lời của ta thì đừng nhận là con cháu của ta nữa. Ông còn cho khắc câu ấy vào bia đá dựng ngay trước cửa nhà. Nhìn tấm bia đá ấy, cả nhà họ Bao đều buộc phải nhớ lời dạy nghiêm khắc của ông. Lúc ông làm quan ở Lư Châu là nơi quê nhà ông. Ở đó ông có rất đông bạn bè thân thích bằng hữu. Có kẻ thân thích coi ông là chỗ dựa nên làm việc phạm pháp mà vẫn thản nhiên. Ông có một ông cậu là người ngang ngược đè ép nhân dân làm việc phạm pháp. Ông cậu ấy bị tố cáo lên Bao Chẩn. Hắn cậy Bao Chẩn là cháu, thế nào cũng tìm cách gỡ tội cho hắn nên chẳng buồn sợ. Nào ngờ Bao Chẩn rất thẳng thắn, lập tức ra lệnh gọi ông cậu ấy lên như người không quen biết, vặn hỏi. Ngươi biết ngươi có tội gì không?
Ta là...
Không đợi hắn nói xong, Bao Chẩn quát. Ngươi phạm tội đã có chứng cớ rành rành, còn đường nào mà chối? Người đâu? Dẫn hắn đi! Bao Chẩn hết sức công bằng, chẳng nể nang gì thân thích họ hàng. Chuyện ấy đồn ra, dân chúng đều tán thưởng. Một ngày tháng 5 năm 1062, Bao Chẩn đang làm việc ở công đường như mọi ngày. Đột nhiên, ông cảm thấy thân thể mệt mỏi. Thì ra ông đã lâm bệnh hiểm nghèo. Thuộc hạ vội khiêng ông về nhà. Chỉ mấy hôm sau, Bao Chẩn qua đời.